Xin kính chào quý vị. Trước hết chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái lễ xuất gia với lễ truyền giới Sa Di Ni ngày hôm nay. Cái lễ này nó quan trọng đối với chúng tôi là tại vì đã sửa soạn cả 6 năm trời rồi. 6 năm mới tới được ngày hôm nay. Tôi đã bắt đầu hoằng pháp đã hơn 6 năm rồi. Cái lý do mà tôi muốn hoằng pháp để có một cái sự đóng góp nhỏ nhỏ cho cái cuộc đời này. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, vị giáo và giáo chủ của chúng ta ở cõi Ta Bà này đem cái Phật giáo tới cái cõi này với mục tiêu để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đức Phật thay vì chọn ở trong Niết Bàn, ở trong Niết Bàn là cõi Niết Bàn mới cõi mà rất là cực lạc, rất là sung sướng. Thì Ngài thấy chúng sanh khổ, quá khổ đấy, thì Ngài mới phát tâm từ bi, Ngài mới hiện thân ra tới cái cõi Ta Bà này để dạy chúng ta cái phương pháp để mà liễu khổ đắc lạc. Tại sao chúng ta khổ? Chúng ta khổ tại vì chúng ta không có cái tự chủ. Chúng ta khổ sở là tại vì nhiều khi chúng ta không ngờ rằng, phần lớn chúng ta không ngờ rằng cái khổ sở chúng ta, sự khó khăn chúng ta nó xuất thân từ cái sự phá rối của những cái quái vô hình, cái quái quỷ thần và ma. Đức Phật thấy cái chuyện này thì một trong những cái pháp mà Đức Phật truyền là cái pháp xuất gia. Tại vì cái người xuất gia đó, cái mục đích của người xuất gia đó chính của họ là học cái pháp, học những cái pháp để có cái khả năng mà có thể đối trị với những cái quái vô hình, những cái người mà tạo cái sự khổ sở cho chúng sanh. Và nhiều khi chúng sanh không có biết, chúng tôi biết cái chuyện đó, chúng tôi phải chọn cái con đường đi để một cách âm thầm, một cách khiêm tốn giúp đỡ cho cuộc đời này, cho đời, cho người. Cái pháp xuất gia là pháp sao? Có một cái vài phương diện của cái pháp xuất gia. Thành ra cái ý nghĩa đầu tiên của pháp xuất gia là cái pháp là di gia cắt ái. Tức có nghĩa rằng là cái người xuất gia đó chặt đứt cái liên hệ với người gia đình của mình. Không còn cha, không còn mẹ, không còn vợ, không còn chồng, không còn con, không còn cái nữa. Gọi là ly gia. Cắt ái. Cắt ái có nghĩa là đoạn tất cả những cái tình cảm, những cái tình thương. Thế nên nó hơi đi ngược lại cái sự hiểu biết thông thường của mọi người. Tại vì con người chúng ta, nhân loại này á, mình có sự hiện diện trên cái mặt đất này là tại vì chúng ta thích chọn cái tình thương, cái tình yêu. Và chúng ta muốn lập gia đình, sống một cuộc, có một cuộc sống gia đình. Thành cô Hiền Khai đã tới chùa này, tới tu ở chùa này gần 2 năm rồi. Đã từng làm công quả cho nhiều các chùa khác nữa, từ cả 10 năm trời liên tiếp. Thành ra cái duyên lành đã chín để mà bỗng nhiên cô phát tâm xuất gia và phải bỏ tốn một năm trời mới có thể giải quyết được những cái dây nhờ của gia đình, của tình cảm. Cái lý do mà chúng ta có cái thân người này là do cái sự tình thương giữa cha mẹ của chúng ta. Thì trong cái Phật giáo cho Đức Phật mới dạy cái đó là cái mình đang đi theo cái vòng luân hồi. Thì Đức Phật mới dạy, Đức Phật Ngài nói dạy rất rõ ràng. Ngài nói là chúng ta lưu lạc trong cái vòng luân hồi này, làm con người, đổi cái thân người này, lấy thân người này là vì cái tình, vì cái ái tình. Thành ra những cái người mà bỗng nhiên phát tâm muốn, không muốn lưu lạc ra cái vòng luân hồi này nữa, thì một cái phương pháp Đức Phật dạy, pháp xuất gia này là một cái pháp để chúng ta cắt cái ái đó, đoạn cái ái đó, đoạn cái tình thương đó. Thì đó là một cái pháp đặc biệt để mà thoát cái luân hồi. Có nhiều pháp, không phải là pháp duy nhất đâu. Để cái pháp xuất gia là một cái pháp đó. Okay. Cái lý do thứ nhì mà cái pháp xuất gia đó là cái mình người ta xuất gia để đoạn cái phiền não. Cái phiền não là cái gì? Phiền não là những cái tình cảm, những cái tư tưởng mà khiến quý vị khổ sở, nó khiến quý vị sinh cái tâm tham lam, sinh cái tâm sân hận, sinh cái tâm vô minh, cái đầu mình nó tối tăm đi, suy nghĩ không được sáng suốt nữa. Đó là những cái loại phiền não. Đức Phật nói rằng cái cuộc sống của con người mình đó, của người chúng ta đó, là cuộc sống của phiền não. Thành ra mặc dù nếu như quý vị mà cảm thấy mà hạnh phúc sung sướng thì cái pháp xuất gia không phải là pháp của quý vị. Cuộc sống người tại gia là cuộc sống trong cái phiền não. Cuộc sống người tại gia là cuộc sống để phục vụ cho những cái tham dục của chúng ta. Cái người tại gia đó là cầu mong cho được lợi, okay. Cầu mong cho được tiền, cầu mong cho được giàu, cầu mong cho được nổi tiếng, được khen thưởng, được ta công nhận người mình giỏi, hoặc là được cầu mong cho được tình thương, được tình yêu. Đó là những cái khía cạnh khác của cái phiền não mà con người thường chấp nhận là cái cuộc sống bình thường. Thành tôi mong quý vị mà đã có rộng lượng mà bỏ thời giờ tới đây tham dự cái lễ ngày hôm nay á, là cho quý vị hiểu là cái người xuất gia này á, cô Hiền Khai này á, là người đặc biệt lắm. Ở có nhà có người chồng rất là thương cô, rất thương yêu cô, rất chiều chuộng cô, không có ngược đãi cô đâu. Thiệt ra là khi mà cô đòi xuất gia là ông chồng nói là ông bảo vệ, ông không đồng ý. Sau một thời gian ông mới chịu đồng ý. Thì cô được có tình thương, có gia đình rất đầm ấm, con cái rất là thương yêu cô. Học một cô học ra trường rồi, đại học rồi, một cô sắp ra trường, sang năm sẽ ra trường. Có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có xe mới nữa, phải không? Mà có đầy đủ như vậy, có cha mẹ, có tình thương như vậy, mà bỗng nhiên phát tâm xuất gia là tại vì một cái lý do chính đó là muốn đoạn những cái phiền não. Ok. Và quan trọng hơn nữa, lý do quan trọng hơn nữa đối với cô này, tôi biết cô này là cô muốn, cái lý do thứ ba là cái lý do quan trọng nhất đối với cô, là muốn liễu sanh tử, đi theo một cái lý tưởng. Cái pháp mà chúng tôi muốn được truyền cho những cái người trong cái các đạo tràng chúng tôi đó, cái pháp chúng tôi muốn truyền cho những cái người xuất gia ở các đạo tràng chúng tôi là cái pháp thoát ra khỏi cái vòng luân hồi bằng cách phục vụ cho chúng sanh. Cái mục tiêu, cái lý tưởng chúng tôi á, không phải để tự liễu cái phiền não mà chỉ hưởng cái lạc, cái sung sướng chúng tôi thôi, mà mục tiêu chúng tôi chính đà chúng tôi là muốn xuất gia để đeo được cái lý tưởng là phục vụ cho đời, giúp đời, giúp người. Không phải chúng tôi không phải xuất gia để mà xây chùa, để ở nhà sung sướng đẹp đẽ, mà xuất gia để phục vụ cái lý tưởng, cho cái lý tưởng. Có một vài người có thể suy nghĩ là xuất gia là lý gia các ái, rồi đoạn phiền não, rồi xuất tam thế, thoát cái vòng luân hồi này. Mà tại sao mấy người xuất gia ở chùa thầy có vẻ phiền não dữ vậy? Cái bí mật của cái đoạn phiền não là cái người thường, cái người phàm phu, khi ta bị phiền não, người ta không thừa nhận người ta bị phiền não. Tôi nói không, tôi không có giận đâu, tôi không có buồn đâu. Họ không dám nhìn cái phiền não của họ. Còn pháp người xuất gia chúng tôi là dám nhìn vào cái phiền não của mình. Tại vì cái việc muốn bỏ cái phiền não phải nhìn cái phiền não cho rõ ràng, biết mình đang bỏ cái gì. Thành những cái người xuất gia, mặc dù quý vị thấy họ đang phiền não, nhưng đều từ từ nếu họ không có bỏ cuộc á, thì từ từ họ sẽ học được cái pháp để đoạn những cái phiền não đó. Cái lý do chúng tôi gọi những cái người đệ tử xuất gia chúng tôi là hiền. Tôi có thể chọn nhiều cái tên khác nhau lắm, mà tại vì tôi có hai cái dòng máu trong cái cuộc đời xuất gia của tôi. Tôi có thể chọn tên của dòng của Ngài Tiến Hóa, tại vì tôi là cũng trong khi được Ngài Tiến Hóa học, được Ngài Tiến Hóa nhận làm đệ tử. Đó là cái dòng quy ngữ của Ngài Tiến Hóa. Hoặc tôi cũng có thể chọn một cái tên của cái dòng, bên cái dòng lâm tế của ân sư của tôi, Ngài Hòa Thượng Thích Mạng Giác. Nhưng tôi ngược lại, tôi muốn chọn tên họ là đặt một tên mới là cái đời hiền. Tôi chọn ở giữa như vậy tại vì tôi không muốn người ta nói rằng tôi thiên về hoặc là phép pháp người Hoa hoặc là pháp người Việt Nam. Tôi muốn cái pháp người, cái pháp Phật giáo của chùa chúng tôi tu đó, nó không có cái ranh giới của cái dân tộc hoặc là quốc gia. Tại vì cái Phật giáo Đại Thừa đó, nó không có cái sự phân biệt về ranh giới, về cái quốc gia hoặc là chủng tộc. Cái pháp xuất gia chúng tôi, những cái đời hiền đó, là cái người sau này là những người sẽ được thọ tỳ kheo ni. À, thành ra tôi đặt tên là hiền là tại vì tôi muốn nhắc lại những cái người mà người xuất gia mà sẽ làm tỳ kheo ni với chúng tôi đó là cái mục tiêu của họ là để liễu sanh tử, để mở trí huệ, để phục vụ chúng sanh. Có ý kiến thắc mắc gì không? Đây là một cái vài cái khía cạnh nhỏ nhỏ về cái pháp tu hành chúng tôi. Thành cái nguyện vọng của tôi, cá nhân tôi, tôi hy vọng là có đã đợi 6 năm rồi để mà có cơ hội để truyền cái pháp xuất gia này cho đời sau. Tại vì cái Phật giáo là cần cái người xuất gia mới có thể được truyền, mới được lưu truyền. Thành tôi hy vọng rằng, tôi rất mau ao ước rằng trong tương lai rất nhiều đệ tử xuất gia của tôi cũng giống như người đệ tử tại gia của chúng tôi sẽ được giác ngộ. Tại sao như vậy? Tại vì cái Phật Pháp Đại Thừa này nó chỉ tồn tại vào trong người của quý vị, chứ không phải ở trong cuốn sách. Thành đó là cái lý tưởng nhỏ nhỏ về Phật Pháp xuất gia chúng tôi là muốn đắc được giác ngộ, đắc được giải thoát, hiểu Đại Thừa để mà giúp đỡ chúng sanh. Thành ra mong hy vọng quý vị giúp đỡ người đệ tử chúng tôi để cho họ đạt được cái mục tiêu đó. Thành mong quý vị tha thứ, thông cảm cho những cái sự sâu sót của cái người tu hành của chúng tôi. Trong cái sự tu hành này nó có nhiều cái sự phiền não, có nhiều cái sự thử thách rất là lớn lao, không phải dễ đâu. Thành ra trong cái gặp những thử thách như vậy, chúng tôi thất bại nhiều lần lắm. Trong sự thất bại đó thì có thể làm quý vị thất vọng, nghĩ là cái người này không xứng đáng, người xuất gia này không xứng đáng. Nhưng thiệt ra chúng tôi đang cố gắng để giải quyết những cái khó khăn đó, chứ không phải là bỏ cuộc. Ok, và hy vọng là mong quý vị thông cảm với tha thứ chúng tôi, những lỗi lầm chúng tôi. Mục tiêu chúng tôi là muốn đoạn phiền não để mở trí huệ, để giúp đời, chứ không phải để mà tự sung sướng. Hàng như cho quý vị một cái ví dụ là tôi đã bắt đầu hoằng pháp đã gần 7 năm rồi. Thành cái chủ trương tôi là chỉ huấn luyện một cái chùa nhỏ nhỏ vậy thôi, một nhóm nhỏ nhỏ vậy thôi. Anh Thiện Giác tới rồi. Giới thiệu quý vị là anh là anh Thiện Giác, là cái anh làm chung với đài TV truyền hình chúng tôi. Anh Thiện Giác lên nói chuyện tí, cho giới thiệu cho khán thính giả biết để mà họ bật ra đài nghe anh giảng pháp. Đây anh Thiện Giác. Ngồi kia. Anh Thiện Giác này là làm việc rất đắc lực cho Phật giáo. Anh Thiện Giác rất là giúp việc trong những các chùa rất là tích cực. Bất cứ ai mà nhờ anh Thiện Giác giúp đỡ, anh đều giúp đỡ hết. Không có phân biệt chùa nào, phân biệt tông phái nào, không biết ai hết. Cứ ai mà mấy thầy mấy cô nào mà cần giúp đỡ, anh giúp đỡ ngay lập tức. Rất người rất là rộng lượng. Rồi tôi muốn tỏ lời biết ơn anh Thiền Giác, tại vì nhiều khi mình lên đài với nhau mình có thì giờ mình bận rộn, mình không biết nói như vậy. Thành cái chùa nhỏ nhỏ này là rất muốn báo cho Phật tử đây biết là tôi, cá nhân tôi rất cảm ơn anh Thiền Giác đã giúp đỡ chúng tôi có cơ hội để mà nói pháp trên cái đài TV.
Khi mà làm với thầy mà hơn nữa là Thiền Giác lại trích cái pháp của đài Tinh Hóa, nhưng mà hôm nay là đủ duyên lành đó, Thiền Giác được gặp thầy và cùng biết cho thầy lên đài để mà nói trích Phật pháp. Mục đích của bộ lên đài nói trích Phật pháp là thầy muốn truyền cái giáo pháp của thầy cho tất cả chúng sanh mà nghe xong chỉ cần một câu dùng một đạo là thầy cũng mừng rồi. Ai đi đạt pháp đạt cái pháp.
Thành này thay vì chúng tôi đã ở một cái chùa nhỏ nhỏ như bao ân từ này để mà hưởng cái lạc thích cái tu cái thiền lạc, hưởng cái thiền định, cái thiền lạc đó, thì cái cá nhân mình sung sướng dễ sợ lắm. Nhưng đều á, chúng tôi lại chọn là đi vào cái làng Việt Nam với Bồ Sa với anh Thiền Giác để coi thử là mình có thể giúp đỡ được gì là không. Thành cái pháp chúng tôi, tâm chúng tôi là khi nào cũng muốn có cái tu luyện, tu học để phát cái huệ để giúp người khác. Khi mà cơ hội nó đến, chúng tôi sẵn sàng, cái người xuất gia chúng tôi, cái Phật tử chúng tôi, chùa chúng tôi sẵn sàng xuống núi, như cái ông kia ông nói, xuống núi để mà giúp đỡ những cái người khác nếu cái duyên nó đến. Thành ra cái pháp chúng tôi tu là thích tu, thích làm những cái chuyện mà khó làm, những cái chuyện mà dễ làm mà mình biết được thì làm có gì nó hay ho hết. Như vậy thì nó có nhiều cái thử thách hơn. Thì giờ đây hết rồi, nói tầm bậy tầm bạ mà cũng hết giờ luôn. Thành ra ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì hay muốn nêu ra cái gì để cho đại chúng nghe hay là học hỏi với nhau được không? Ai có thắc mắc gì không? Nếu như vậy thì chúng ta tiếp tục cái chương trình, chúng ta cúng ngọ và đi dùng trưa vậy. Thì nghe nói ngày này cái ngày đặc biệt, vừa lễ A Di Đà nữa và vừa ngày xuất gia nữa, chắc là đồ ăn rất là ngon. Xin mời quý vị ở lại dùng trưa. Cảm ơn bác. Cuối tháng này, hai tuần cuối cùng đó, sẽ có Phật thất với Thiền thất. Những vị nào mà có thì giờ, xin kính mời quý vị tới tham dự cái tu hành của chúng tôi thử. Anh hỏi nhé. Câu hỏi rất là hay. Cái khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa là chỗ nào? Đại thừa là một cái pháp môn, một cái cách tu để mà đắc giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là quý vị thành Bồ Tát hoặc là thành Phật. Cái đại thừa đó, cái mục tiêu đại thừa là thành Phật hoặc thành Bồ Tát, không có mục tiêu nào khác. Nói cách khác, đại thừa là pháp môn để hướng dẫn quý vị, mỗi người quý vị đều có thể trở thành Phật hoặc là Bồ Tát. Thế nên quý vị có phát được cái lòng tin như vậy thì cái đại thừa là một cái con đường để dẫn quý vị đến đó, để thành Phật hoặc để thành Bồ Tát. Ngược lại tiểu thừa, ngược lại tiểu thừa là một con đường, một pháp môn để dẫn quý vị đạt tới cái kết quả là có thể thành tứ quả A-la-hán hoặc là thành bích chi Phật. Chúng tôi thường thường có sự phân biệt, thích nhấn mạnh sự phân biệt giữa đại thừa với tiểu thừa là lại tiểu thừa, tại vì chúng tôi nhắc là quý vị muốn mong quý vị hiểu rõ ràng cái sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Đại thừa tiểu thừa nó khác nhau ở chỗ cái mục tiêu. Làm tu cái này để làm cái gì, tin cái này để làm cái gì? Để thành Phật. Mình tin đại thừa để mình thành Phật. Thì hạn như nên tiểu thừa thì quý vị theo đường tiểu thừa để quý vị thành A-la-hán hoặc Bích Chi Phật. Hoặc là mình nói rộng ra một tí, hàng bên công chúa giáo, người ta theo công chúa giáo tại người ta mục tiêu người ta để thành để trở về với Thượng Đế. Thành quý vị phải rõ ràng cái mục tiêu quý vị là cái gì. Tùy cái mục tiêu quý vị quyết định lấy thì từ từ quý vị sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Con người mình nó có cái biệt tài vậy đó thưa quý vị đó. Bất cứ quý vị đặt cái mục tiêu gì đó, cuối cùng quý vị sẽ đạt tới. Cái đó là sự thật của con người, của loài người. Tất cả con người đó, đa số phần con người đều đạt cái mục tiêu mình tự đặt ra. Thành con người mình đó, cái pháp chúng tôi nhắc quý vị biết đó, là mục tiêu cuộc sống mình để làm cái gì. Ok. Tôi, cá nhân tôi thì theo tu Đại Thừa tại vì tôi mong muốn được thành Phật, được thành Bồ Tát. Cá nhân tôi hả? Nếu mà tôi không thành Phật, không thành Bồ Tát thì tôi thấy không có gì xứng đáng ngoài hơn cái đó cả. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì tôi đã từng muốn lên trời. Rồi tôi cũng đã từng muốn thành tứ quả A La Hán và Bích Chi Phật. Mấy năm trước tôi muốn như vậy. Tại sao? Tại tôi nghĩ là như thế này quả trời. Mình con người mà làm được sinh lên quả trời là quá quý hóa. Hoặc mình thành người A-la-hán là quá tuyệt vời. Xong tôi mới từ từ cũng như mới khám phá ra cái gọi là cái Bồ-Tát. Cái gọi là Phật quả. Tôi mới thấy là cái Phật quả, Bồ-Tát quả nó tuyệt vời hơn nhiều. Thành tôi mới quyết định rằng mục tiêu của tôi nếu tôi còn làm người làm trời thì tôi sẽ không bao giờ chịu cái gì thấp hơn là Bồ Tát gọi là Phật quả. Hơn nữa mình nói là nói xa vời vậy thôi, cái đó không phải là Phật pháp. Nói nhiều á, mà nói trời nói trăng không, để Phật pháp là làm chứ không phải là nói. Quý vị muốn thành sinh lên quả trời, những cái người mà muốn sinh lên quả trời đó thì một cái pháp rất quan trọng đối với họ là phải làm bố thí, phải làm chuyện từ thiện. Đó rất là tốt. Tôi khuyên quý vị nên làm như vậy. Cái pháp, một những cái đại pháp mà bên tiểu thừa, bên nguyên thủy mà họ tu á, okay, để thành A-la-hán quả với Bích Chi Phật á, quý vị phải khôn ngoan, phải nhìn cái pháp. Tại vì mình nói là nói một chuyện thôi, còn muốn tới đó phải biết cái phương pháp mà tới đó. Là tôi mới chia sẻ quý vị ngày hôm nay cái phương pháp này mà tới đó. Có thể nói gì nói, nhưng đều cái cách, cái hành động của họ mới xác định là họ sẽ đến đâu. Cho họ nói là kệ họ. Ok. Thành ra nhắc cái việc cẩn thận. Nói là một chuyện, mà làm mới đem mình tới đó được. Thành ra như muốn nên sinh quả trời cứ làm chuyện từ thiện. Những cái pháp của người bên tiểu thừa là họ gì? Là họ xa lánh cuộc đời để họ có thể có cái môi trường thuận tiện hơn để mà chặt tất cả những cái phiền não, họ mới thành A-la-hán được. Đại thừa là sao? Sao giả nghĩa cái pháp đại thừa quý vị bây giờ? Cái đại thừa là sao? Đại thừa thì nói nôm na, nói đại thừa là chúng tôi có cái lý tưởng là muốn học cái phương pháp, những cái cách để giúp chúng sanh đắc giải thoát, chứ không phải để giải thoát chúng tôi. Bởi vậy cái pháp đại thừa chúng tôi không có tu riêng. Ngược lại chúng tôi sống vào xã hội, là chúng tôi đi vào xã hội để bị phiền não. Tại vì chúng tôi nếu muốn giúp chúng sanh bớt phiền não thì chúng tôi phải bị phiền não cho chúng sanh. Thành chúng tôi, pháp đại thừa chúng tôi là sẵn sàng phải chọn cái sự hy sinh cá nhân của mình, sàng chịu cái sự thiệt thòi lớn lao để mà giúp người khác. Tại vì trong cái tinh thần đại thừa đó, nếu như thiệt sự mà quý vị mà muốn giúp người khác á, thì quý vị phải chịu cái sự thiệt thòi của cá nhân mới giúp được người khác. Quý vị không có thể giúp người khác trừ phi quý vị sẵn sàng bị thiệt thòi. Đó là tinh thần đại thừa. Ok, trả lời được không? Hiểu chưa? Nghe cái hiểu sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Hiểu chưa? Đó là cái cách sống đó, cái cuộc sống như vậy đó. Khác biệt giữa cái mục tiêu và cái cách sống. Ai kiến thắc mắc vậy được không? Yes. Câu hỏi là người Bồ Tát á, phải đi qua cái A-la-hán quả là không? Cái người kia muốn tới đủ, mới tới đắc cái trình độ của Bồ Tát thì chúng ta phải cần qua cái quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật, cái trình độ đó. Tại vì vậy bên Đại Thừa nó nhấn mạnh cái mục tiêu của quý vị. Tại vì nếu quý vị tu mà quý vị mà không có mục tiêu tới Bồ Tát á, tới cái địa vị Bồ Tát á, thì khi quý vị đắc được A-la-hán quả, quý vị sướng quá, quý vị như những vị A-la-hán khác, họ cái định lực họ cao quá, cái niết bàn lạc họ lớn quá, họ không chịu giúp người khác nữa, thành cái chủng tự họ trồng trật, thành họ bị kẹt. Thành chúng tôi bên Đại Thừa là nhấn mạnh ngay từ đầu là mục tiêu là không phải để thành A-la-hán để tự hưởng cái sướng đó, mà để đem cái sướng đó cho tất cả chúng sanh. Lúc mà quý vị tới đây tứ quả A-la-hán á, lần đầu tiên quý vị tới tứ quả A-la-hán mới thấy là cái cuộc sống nó có lý dễ sợ, nó sướng không thể tưởng được, nó sướng hơn tất cả cái gì quý vị thì tưởng tượng được. Lúc đó quý vị sẽ tham cái sướng đó. Thành cái bên Đại Thừa đó, chủ trương chúng tôi á, là cho quý vị thấy cái sướng đó và nhắc quý vị rằng á, thấy đó, thấy nó sung sướng như vậy, để đem cái sướng đó cho tất cả mọi người, chứ không phải để cái sướng giữ đi cho mình. Khi quý vị có cái tâm như vậy thì cái sướng ngày nó càng tăng trưởng, nó còn sướng hơn là cái tuổi A-la-hán nữa. Quý vị mà không biết, không phát tâm đem cái lạc của người A-la-hán ban cho bố cho tất cả mọi người, thì quý vị sẽ kẹt ở cái lạc của người A-la-hán, và cái lạc của quý vị sẽ không bao giờ nó tăng trưởng nữa, hết sức của nó rồi. Muốn tăng trưởng lên phải đi đường Bồ Tát, là bằng cách đem cái lạc đó cho tất cả mọi người. Nói tóm lại, thành thưa tôi xin mạn phép nhắc lại cái gì, nói tóm lại cái sự khác biệt của ba cái trình độ khác, của ba cái pháp khác nhau. Những cái pháp mà ngoài Phật giáo thì họ chủ trương là sinh lên quả trời, sinh quả trời rất là sướng, rất cực kỳ sung sướng. Okay. Cái sướng của quả trời đó nó có giới hạn. Ok. Tại cái vị trí sướng được bao nhiêu đó. Dạ như quý vị lên cái sinh kết quả quả thiên ma thì quý vị quả trời đó thì quý vị có sống được mạng sống, quý vị sống được những 9 tỷ năm xong quý vị sẽ chết, sẽ mất. Quý vị sinh lên quả trời để quý vị sẽ sướng, sung sướng, đều cái sung sướng nó có giới hạn. Quý vị muốn, nếu thực sự quý vị muốn sướng mà nó vô tận á, thì nếu quý vị muốn nó cái sướng đó nó lâu lâu dài mà nó không bao giờ nó ngừng hết á, thì quý vị phải tu cái pháp là cái pháp tiểu thừa, là quý vị thành A La Hán quả Bích Chi Phật. Đây là cái pháp mà con người biết, đây là cái pháp loài người đã có rồi, chứ không phải tu chế gì. Ok. Mà nhiều người đã thành công như vậy, rất nhiều người đã sinh đến quả trời rồi, thành công rồi theo cái pháp đó rồi, pháp như bên các tôn giáo khác. Hoặc là những người họ tu theo tiểu thừa, họ thành công và thành A-la-hán rồi. Rất nhiều người như vậy. Khi quý vị đắc tới A-la-hán quả Bích Chi Phật á, thì cái lạc của quý vị nó sướng được chừng nó thôi. Mặc dù nó vô tận, nên không bao giờ nó hơn được nữa hết. Nên tôi báo trước cho quý vị, khi quý vị tới A-la-hán rồi mà quý vị có thắc mắc á, là có cái nào nó sướng hơn cái này nữa, thì lúc đó quý vị tu pháp Đại Thừa. Thì cái Đại Thừa đó nó sẽ khiến quý vị đó, cái lạc quý vị nó càng ngày nó càng lớn. Sự thật là như vậy, thưa quý vị. Những cái gì mà tu theo pháp Đại Thừa đó thì cái sung sướng của quý vị đó, cái lạc của quý vị đó nó lớn hơn cái lạc của cái ngài A-la-hán không thể tưởng tượng được. Nghe mà tham, tôi nghe nhưng tôi tham. Nên lúc mà tôi nghe như vậy tôi mới nói là tôi nhất định tôi làm Bồ Tát, nhất định đạt Bồ Tát, nhất định không chịu A-la-hán, sẵn sàng trả giá. Nghèo mà sang vậy đó. Có ai thắc mắc gì nữa không? Ngày hôm nay có nhiều người tới tới chùa, và cảm ơn quý vị. Thật ra ai có thắc mắc gì mình hơi quá giờ một tí, nhưng đều mình có cơ hội để mình chia sẻ cái hiểu biết với nhau. Ai có thắc mắc gì nữa không? Câu hỏi là những cái người đi đường Bồ Tát đạo đó, họ có cần tu theo cái pháp bên tiểu thừa là họ vào núp riêng, họ ở riêng, họ trong núi rồi hang hốc này nọ rồi mới tu thành A-la-hán quả không? Tôi nói không cần thiết. Cái pháp đó nó hơi eo hẹp, thành ra họ phải cần những cái pháp nó cái cách tu nó hơi eo hẹp một tí. Không cần, bên Đại Thừa không cần như vậy. tại bên tiểu thừa cái pháp tu họ đó, cái phương pháp họ nó eo hẹp quá đi, ta họ không biết có nhiều cái khách khác mà có thể tới đó mà không cần làm như vậy. Sự thật nói cái gì biết. Nên có hỏi cô tại ông này cũng khôn lắm, tại ông đi kiếm đông tự tìm cái pháp để mà đắc giải thoát. Thực ra cái pháp mà đại thừa mà tới a la hán quả nó lẻ hơn là pháp tiểu thừa, với nhiều cách hơn nhiều. Nó cái phương pháp mà tiểu thừa họ tới a la hán quả nó eo hẹp quá. Bên đại thừa cách mà tới a la hán quả nó nhiều hơn nhiều mà người bên tiểu thừa có thể tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì khác không? Vậy thôi. Cảm ơn quý vị đến tham dự. Ngày nay có người thỉnh đại chúng hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh và giống cho và cùng cho mẹ luôn là bà Châu Thị Suốt, pháp danh là Chân Hiền Thực. Ok, mong quý vị hoan hỷ. Bây giờ chương trình là sao thưa cô Hiền Nhã? Mình đã làm lễ kịp không? Mình mất 35 phút rồi. Cũng ngon hả? Ok, mình phải cúng ngồi lẹ, xong mình đi ăn trưa.